Kính mời quý cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay Chủ nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần nhất, giáo huấn số 36, Hội Thánh và những người ngoài Kitô giáo. Trong tương quan của Hội Thánh với người Hồi giáo, ý định cứu hộ, cứu độ còn bao gồm những ai nhận biết đấng tạo hóa. Trong số đó, trước tiên phải kể đến những người Hồi giáo, những người tự nhận mình giữ đức tin của tổ phụ Abraham, cùng với chúng ta tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, nhân từ, đấng sẽ phán xét con người trong ngày sau hết. Mối liên hệ của Hội Thánh với các tôn giáo ngoài Kitô giáo trước hết xuất phát từ chỗ tất cả nhân loại cùng có chung một nguồn gốc và một mục đích. Thật vậy, mọi dân tộc đều hợp thành một cộng đoàn có chung một nguồn gốc, vì Thiên Chúa đã cho toàn thể nhân loại sinh sống trên khắp mặt địa cầu. Họ cũng có cùng một mục đích tối hậu là Thiên Chúa, đứng trải rộng sự quang hồng, chứng tích lòng nhân hậu và kế hoạch cứu độ của Ngài đến tất cả mọi người, cho đến khi những người được chọn được hợp nhất trong thành thánh. Hội Thánh nhìn nhận trong các tôn giáo khác một sự tìm kiếm trong bóng tối và trong hình ảnh. Vị Thiên Chúa không được biết đến nhưng gần gũi, bởi vì chính Ngài ban cho mọi người sự sống, hơi thở và mọi sự. Và bởi vì chính Ngài muốn tất cả mọi người đều được cứu độ. Như vậy, Hội Thánh xem bất cứ điều gì tốt đẹp và chân thật có thể gặp được trong các tôn giáo như một sự chuẩn bị cho việc đón nhận tin mừng, và điều đó được ban bởi đấng soi sáng mọi người để cuối cùng họ được sống. 31 tháng 7 thứ hai, Thánh Ignacio Loyola, linh mục lễ nhớ. Tháng 8, ý cầu nguyện. Cầu cho các nghệ nhân, xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta khám phá vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Mùng 1 tháng 8 thứ 3, Thánh Alfonso Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ đọc một kinh lạy cha và một kinh tin chính thì được hưởng ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Mùng 2 tháng 8 thứ tư, Thánh Eusebio Vecellari, Thánh Pedro Giuliano Ema, linh mục. Mùng 3 tháng 8 thứ năm đầu tháng. Mùng 4 thứ sáu đầu tháng, Thánh Joan Maria Vianney, linh mục lễ nhớ. Mùng 5 thứ bảy đầu tháng, cung hiến Thánh Đường Đức Maria. Mùng 6 Chúa Nhật thứ 18 thường niên, Chúa Hiển Dung, lễ kính, rao hôn phối. Rao lần thứ 3, có anh Du Xe Đỗ Quang Sáng, con ông Du Xe Đỗ Quang Hội và bà Maria Đàm Thị Quyển, hiện ngụ tại 416 trên 6 trên 40 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Tô Miêu Phượng, con ông Tô Hồng và bà Lương Vĩnh Hòa, hiện ngụ tại 41 Dương Đình Hệ, phường 8, quận 11. rao lần thứ ba. Có anh du xe trình trọng lễ, con ông du xe trần trọng tấn và bà Maria Trần Thị Thành, hiện ngụ tại giáo xứ Ba Thôn, giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Anne Phạm Vũ Quỳnh, con ông Andre Phạm Ni Doan và bà Anna Võ Thị Vinh, hiện ngụ tại giáo xứ Ba Thôn, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ hai, có anh Doan Bautista Nguyễn Hữu Hùng, con ông Doan Bautista Nguyễn Hữu Tuân và bà Maria Nguyễn Thị Thu Lan, hiện ngụ tại 416 dược 19 dược 5 Lạc Long Quân, phường 5 quận 11, thuộc giáo họ Mông Thiệu, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Maria Võ Hoàng Kim Ngân, con ông Võ Văn Bé và bà Mao Kim Hoa, hiện ngụ tại 416 trên 19 trên 5 Lạc Long Quân, phường 5 quận 11, thuộc giáo họ Mông Thiệu, giáo xứ Vĩnh Hòa. Rao lần thứ nhất, có anh Vincente Đặng Hoàng Long, con ông Vincente Đặng Việt Hùng và bà Maria Hoàng Thị Thủy, hiện đang ở giáo xứ Vĩnh Hòa Sài Gòn, trước đã ở giáo xứ Phú Trung. Xin kết hôn với chị Teresa Trần Thị Mỹ Hằng, con ông Du Xe Trần Xuân Lộc và bà Maria Phan Thị Thu Hường, hiện đang ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp, giáo phận Sài Gòn. Ai thấy có điều gì ngăn trở buộc phải trình cha chánh xứ. Thông báo Chủ nhật 30 tháng 7 2011, thông báo nhất, các thánh lễ hôm nay và ngày mai, thánh lễ xin lỗi, các thánh lễ hôm nay có cha xứ ở giáo xứ Tiên Am, giáo phận Hải Phòng, đến xin quý ông bà anh chị em giúp đỡ để xây dựng nhà Chúa. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng ở các cổng nhà thờ xin giúp đỡ. Thông báo 2, Chủ nhật đầu tháng 6 tháng 8 2017, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai có cháu nhỏ xin gặp các ông trùm đăng ký và nộp sổ tại văn phòng hội đồng mục vụ giáo xứ. Thông báo 3, quý ông bà cùng các giáo họ đã gửi phong bì đóng góp quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ về các gia đình. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và rộng tay đóng góp quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ. Thông báo 4, giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý dự tòng hôn nhân khóa 2 2017 vào thứ ba ngày 1 tháng 8 2017. Ai đã lấy đơn xin có mặt tại tầng hầm giáo xứ lúc 19 giờ. Mẫu đơn được đăng trên trang thông tin giáo xứ, mọi người có thể truy cập và tải về hoặc lấy đơn tại văn phòng hội đồng mục vụ.
Thank you. nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào tuần thứ 17 của mùa thường niên. Phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cầu xin với Thiên Chúa để Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Bởi vì sự khôn ngoan là đầu mối giúp chúng ta lựa chọn những điều gì tốt lành nhất. Đặc biệt chúng ta biết dùng tài trí và sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban để chúng ta lựa chọn nước trời. Bởi vì chỉ có nước trời mà Thiên Chúa ban cho chúng ta mới trường tồn và mang chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Và cùng với tất cả những tâm tình và ý nguyện chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này, cầu bình an cho giáo xứ, cho gia đình, cho mỗi cá nhân của chúng ta. Cầu cho những công ăn việc làm, cho những ý định tốt lành của chúng ta. Này xin Chúa thương đón nhận tất cả. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã mang tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiêu tâm. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh, ca thiên thần, ca thân và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô
Xin Chúa
thương xót chúng con.
đây Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thanh thiên. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Hồi ấy tại Gibeon, ban đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon. Thiên Chúa phán: ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Salomon thưa: lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tới Chúa đây lên ngôi kế vị David thân phụ con. Mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua: bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Đó là lời Chúa.
Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi. Những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính. Những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa hiểu. Người bảo họ: bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, rất nhiều các trang báo đăng tải về một câu chuyện của một nữ tu, chị gốc người Kuwait và hiện tại đang được tu tập tại Ấn Độ. Chị tên là Benedicta, năm nay mới có 33 tuổi, rất trẻ. Tại sao chị lại nổi tiếng và có cái câu chuyện của chị trên rất nhiều các trang mạng như vậy thưa? Bởi vì cách đây hơn một năm, chị đã vào dòng tu kín, từ tiếng Anh gọi là Holy Face, hay tiếng Việt chúng ta gọi là dòng Thánh Nhan. Lần đầu tiên, có lẽ lần đầu tiên một nữ tu trong dòng kín được bề trên cho đặc cách ra ngoài để nhận bằng tiến sĩ. Bởi vì trước khi quyết định theo ơn gọi, và đặc biệt là ơn gọi của chị chọn lựa đó là dòng kín, thì chị đã tốt nghiệp tại trường Thánh Francisco Xavier tại Mumbai, thủ đô của Ấn Độ, thạc sĩ về ngành hàng không. Và sau đó chị tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành chương trình của tiến sĩ. Chính vì vậy chị đã hoàn thành chương trình trước khi vào nhà dòng. Và có lẽ một tương lai đang sáng lạ mở ra trước mắt cho chị. Bởi vì trong ngành hàng không này, và đặc biệt trong quốc phòng ngày hôm nay, thì người ta cần đến những tiến sĩ tài ba như vậy. Và đặc biệt nữa là trong ngành hàng không thì rất hiếm những người phụ nữ. Chính vì vậy mà nhiều quốc gia họ đã phải đầu tư rất là tốn kém tiền bạc để có thể giữ chân hoặc là làm cân bằng các nhân sự trong cái ngành hàng không này. Thế nhưng chị nữ tu đã làm cho gia đình sốc Và sốc hơn nữa, đó chính là lựa chọn đời sống của một đàn nữ trong đời sống gọi là tu tập kín. Và ngày nhận cái tấm bằng tiến sĩ này, mẹ bề trên đã viết một lời rất là đặc biệt cảm ơn chị rằng chị đã làm sáng danh cho Thiên Chúa và làm rạng danh cho nhà dòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện này chỉ là một trong muôn vàn những câu chuyện mà nhiều những anh chị em đã có những lựa chọn mà đối với người đời thì cho là sự dại dột hay là sự lựa chọn không đúng đắn. Còn đây quý ông anh chị em nào mà thích bóng đá, ngay kể cả nếu mà thích cái đội bóng Manchester, thì mới đây thôi một tân linh mục từng là một cầu thủ nổi tiếng của đội bóng Manchester, sau khi anh quyết định giải nghệ tuổi 34 và đi theo ơn gọi trong dòng Đa Minh và mới chịu chức linh mục. Rồi con đang làm ở bên trường học, một số các thầy tại chủng viện Thánh Giuse khi xin về đó thực tập trong dịp hè vừa rồi thì được hỏi có thầy từng là giáo viên tiểu học, rồi có thầy từng là bác sĩ, ấy thế mà bỏ tất cả những vinh hoa lợi lộc ấy, lương bổng như vậy để đi theo tiếng gọi của Chúa, đó là phục vụ giáo hội của Ngài và phục vụ tha nhân, đặc biệt những người nghèo khó. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, tất cả các bài đọc hôm nay đều giúp chúng ta quy hướng về một điều là trong lựa chọn của cuộc đời của mỗi con người, và đặc biệt cuộc đời của người tín hữu cần phải biết lựa chọn. Và lựa chọn ở đây, trong cuộc sống của chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn mà chúng ta thường gọi là vàng thau lẫn lộn. Vậy chúng ta phải làm thế nào để lựa chọn điều gì tốt nhất cho mình, và đặc biệt đối với người Kitô hữu là lựa chọn sự tốt lành, sự vĩnh cửu cho cuộc đời của mình. Bởi vì người Kitô hữu cần phải ý thức và trả lời cho những câu hỏi rằng con người của chúng ta, tức là chính bản thân mình, từ đâu mà ra, và cuộc sống ở trần gian này có ý nghĩa gì và phải làm gì, và cuối cùng cuộc sống của con người này thì chúng ta đi về đâu. Để trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta cần phải bám víu vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa, hay nói cách cụ thể hơn, chúng ta cần phải làm thế nào để được lãnh nhận những hồng ân Chúa ban để giúp chúng ta có những sự lựa chọn đúng đắn. Bởi vì chỉ có sự lựa chọn đúng đắn mới mang lại sự hạnh phúc cho con người. Nếu cuộc sống cái trần thế này gọi là nắm tiền nhiều vàng bạc đi chăng nữa mà gia đình mất hạnh phúc, hay là chúng ta không tìm được sự bình an trong tâm hồn, thì quả thực là một mối họa cho mỗi chúng ta. Đọc trong bài thứ nhất, trích sách các vua, khi Salomon kế vị ngôi vua của cha mình là David, thì theo lẽ thường tình thì nhiều ông vua sẽ lập tức xây dựng quân đội của mình một cách hùng mạnh để có thể lấn chiếm hoặc là bình địa, để ông ta thu về thật là nhiều vàng bạc, mở rộng bờ cõi hoặc là chiếm hữu của cải của người khác. Nhưng đối với Salomon thì không. Tường thuật lại từ bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy, khi Thiên Chúa hiện ra trong giấc mơ của ông và hỏi Salomon, người cần gì? Và ông trả lời, con cần sự khôn ngoan. Nhiều người có thể nói ông dại quá, tại sao không xin sự giàu có, tại sao ông không xin sự hùng mạnh của quân đội của ông, hoặc là ông xin cho sự sống lâu. Thưa, bởi vì tất cả những thứ đó sẽ chóng qua. Nếu không có sự khôn ngoan để lãnh đạo đất nước, không có sự khôn ngoan để chu toàn bổn phận, bởi vì ông biết rằng trách nhiệm mà Thiên Chúa giao phó dân tộc Israel, một dân tộc được lựa chọn trong tay của ông, nếu ông thiếu sự khôn ngoan thì không thể nào ông lãnh đạo đất nước của ông. Chính vì vậy mà Salomon được gọi là người khôn ngoan nhất, bởi vì ông xin Thiên Chúa cho ông sự khôn ngoan. Chính vì xin sự khôn ngoan này mà Thiên Chúa được coi đây là sự khôn ngoan, bởi vì ông đã xin điều khôn ngoan nhất. Chính vì vậy mà tất cả những thứ kia ngay lập tức Thiên Chúa ban tất cả cho ông. Và rồi chúng ta thấy là chính Thiên Chúa đã nói rằng kể cả trước và sau Salomon không có người quân vương nào mà được kể là sự khôn ngoan tài ba như Salomon. Như vậy chúng ta thấy tiếp tục trong bài Tin Mừng hôm nay, Matthew trình bày cho chúng ta tới mấy dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất là người cày ở ngoài đồng ruộng, khi ông ta phát hiện ra rằng ở cái mảnh ruộng này có một kho báu. Rồi một người buôn ngọc quý, khi ông ta tìm được một viên ngọc và ông ta nhìn thấy cái giá trị của viên ngọc nó quý giá như thế nào, và có một mẫu số chung là cả hai người lại lập tức trở về nhà, ông bán tất cả những gì mình có để tậu được lấy cái thửa ruộng kia và chiếm hữu lấy được cái viên ngọc quý này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tin mừng chỉ ra cho chúng ta thấy những người buôn bán, những người nhận ra những giá trị của thửa ruộng, bởi vì trong đó có tiền của. Rồi người buôn ngọc, người ta nhận ra sự quý giá của viên ngọc ấy, người ta đánh đổi tất cả để chiếm lấy. Thế nhưng hình ảnh này lại cũng giúp cho chúng ta hiểu được rằng tất cả những thứ này nó chỉ là một thứ tạm bợ, một thứ hào nhoáng bên ngoài. Nó chỉ có thể giúp cho con người có thể thăng tiến, nhưng nếu con người không biết là sử dụng nó thì lại trở thành một mối họa. Nếu quý ông bà anh chị em theo dõi, người ta theo một cái thống kê của một tờ báo bên Mỹ thống kê ra thế này, có tới 70% số người mà trúng các cái giải độc đắc hàng triệu đô thì hầu hết chiếm tới 70% là lại rước họa vào mình. Bởi vì tự nhiên họ được một món quà hời từ trên trời rớt xuống, họ không biết làm thế nào để có thể quản lý cái số tiền bạc ấy, và bắt đầu họ phung phí. Và chính tiền bạc đã thay đổi cách sống, thay đổi con người của họ, và cuối cùng người thì bị tù đầy, người thì phải sống những ngày cuối đời trong sự bần cùng. Như vậy nếu con người gọi là vàng để trên tay mà không biết nắm giữ đấy, không biết lợi dụng nó để làm lời cho đời sống của mình, làm lời sự bác ái đối với anh chị em, thì vàng vuột mất lúc nào không biết, mà chúng ta lại còn rước họa vào thân. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, với lời Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta để giúp chúng ta biết lựa chọn đâu là những thứ cần thiết nhất. Thưa, bởi vì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, và đặc biệt Ngài đến trong trần gian không ngoài gì khác, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khám phá ra nước trời và mời gọi chúng ta hãy làm tất cả mọi thứ để chiếm lĩnh lấy nước trời. Cũng như những vận động viên, họ để họ có thể đạt được những tấm huy chương thì họ phải đồng lao cộng khổ, họ phải tìm mọi cách, ngay kể cả hy sinh thời gian, tiền bạc và sức lực để đạt tới. Còn người Kitô hữu chúng ta hôm nay thế nào? Nhiều quý ông bà anh chị em thì lại cho rằng luật pháp của Chúa có nặng nề, hoặc là những luật này luật kia của giáo hội đặt ra cho chúng ta thấy làm sao mà khó giữ quá, hoặc là đôi khi chúng ta phải hy sinh nhỏ nhỏ một thứ gì đó để chúng ta chu toàn cái bổn phận là người Kitô hữu, ví dụ như là việc tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, hoặc là các khóa huấn luyện về linh thao, rồi là các khóa tĩnh tâm của giáo xứ, thì chúng ta lại viện lý do là thưa con phải làm ăn, nếu mà đi tham dự những cái chương trình này thì con mất công ăn việc làm. Vậy thì đôi khi chúng ta lại bắt đầu cân đo đong đếm việc phải tham dự thánh lễ, việc phải thi hành sự bác ái, việc phải quan tâm đến người nghèo, và như vậy chúng ta mất đi cơ hội. Nếu hai người trong dụ ngôn mà họ tìm thấy của ở trong ruộng cũng như tìm thấy viên ngọc quý, nếu họ chần chừ và do dự thì có thể họ bị vuột mất cơ hội. Người tín hữu hôm nay cũng vậy, cũng được mời gọi phải dấn thân và phải đưa ra những quyết định một cách quyết liệt nhất, để rồi chúng ta mới có thể chiếm lĩnh được nước trời. Nước trời không như là nhiều anh chị em nghĩ rằng cứ đi lễ, cứ tham dự thánh lễ, cứ cầu nguyện xuất sáng thì đạt được. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta phải có những hành động một cách cụ thể nhất và một cách quyết liệt nhất để đạt được nước trời. Đôi khi chúng ta phải hy sinh ngay kể cả mạng sống. Nếu nước trời không quý giá thực sự thì các vị tử đạo không bao giờ họ có thể dại dột bằng cách hy sinh chính mạng sống của mình để đạt lấy nước trời. Vậy nước trời là một thứ quý giá, nó mang lại cho chúng ta sự sống trường tồn. Như Thánh Phaolô nói, lời lãi cả vào thế gian mà lỗ vốn mất linh hồn thì làm được ích gì? Mải mê tìm kiếm danh vọng và tiền bạc, danh vọng và tiền bạc chỉ nhất thời, còn nước Chúa, sự sống mới là trường tồn. Vậy lạy Chúa, xin giúp chúng con, hướng dẫn chúng con để chúng con biết lựa chọn đâu là sự quý giá nhất trong cuộc đời của người Kitô hữu, để chúng con biết dấn thân, để chúng con biết sẵn sàng hy sinh những thứ cần thiết để chúng con chiếm lấy nước trời. Đó chính là sự khôn ngoan mà Chúa mời gọi chúng con. Amen.
Tôi tin kinh mô thiên
cùng dâng lời cầu xin.
Chúa đã trao phó Đức Thánh Cha nhiệm vụ coi chăm sóc hội thánh trên khắp hoàn cầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người được lòng tin mạnh mẽ, lòng trông cậy vững vàng và lòng yêu mến thiết tha. Nơi đất khách quê người, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa an ủi, nâng đỡ những kẻ đang phải sống xa gia đình, xa quê hương yêu dấu của mình. cần thiết biết bao cho đời sống đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn biết chuyên cần học hỏi giáo lý của Chúa, để nhờ đó mà hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Muốn được vào nước trời, người tín hữu phải từ bỏ những gì không phù hợp với lề luật Chúa, chấp nhận hy sinh gian khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết chọn con đường hẹp là con đường dẫn đưa đến cõi trường sinh.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con được phúc làm con Chúa, được hồi thánh là mẹ chăm sóc, được tin mừng Chúa hướng dẫn trong cuộc sống thường ngày. Xin cho cuộc đời chúng con luôn là một lời cảm tạ Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ với tay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và miêu vết cho chúng ta cùng hòa lễ hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rồng ban cho chúng con, vui xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đã hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu Chúa đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Chúa, hoan hô Chúa trên ta ơn Chúa.
thánh là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyên nổ mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh ta ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là máu chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức. Con chưa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mình, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Hồng Y Doan Bautista, Đức Cha Giuse Phụ Ta, cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa xin thương ban bình an xuống trên giáo xứ, trên gia đình và mỗi cá nhân của chúng con. Xin cho mỗi chúng con biết dùng sự khôn ngoan Chúa ban nhờ ân sủng của Ngài để chúng con biết lựa chọn những gì đúng đắn nhất để mang lại hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những ý nguyện, xin lễ tạ ơn, xin lễ tạ ơn vì mọi ơn lành đã ban cho gia đình. Lạy Chúa xin thương đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Anton hay Maria Philippe, Maria và Giuse, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho họ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta ra nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và Son, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng
Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin phiêu bà anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
dựng đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hồng nhân, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm cha của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm cha làm người. Xin thánh cha thất phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao tự thân, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể để chúng con đời đời thương nhớ Đức Giêsu con một Chúa đã chịu vô hình và sống lại hiền vinh. Xin cho bí tích tình yêu người Chúa lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con xin kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta ngồi. Con xin trân trọng kính mời và giới thiệu Shapiro đến từ giáo phận Hải Phòng. Ngài có đôi lời xin ngỏ lời cùng với cộng đoàn, và có lẽ Ngài đến đây để xin sự rộng tay đóng góp với ông bà anh chị em cho công trình mà Ngài đang chịu trách nhiệm, đó là xây dựng nhà Chúa. Và có lẽ đây cũng sẽ là một việc đầu tư khôn ngoan, bởi vì đầu tư sự khôn ngoan này vào trong nhà Chúa thì chắc chắn sẽ mang lại nhiều ơn ích và mang lại nhiều sự tốt lành cho những anh chị em cần đến sự động tay giúp đỡ của quý ông bà anh chị em. Con xin trân trọng kính mời cha.
Con xin cảm ơn cha chủ tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời đầu tiên con xin được gửi lời cảm ơn đến cha chính xứ, quý hội đồng mục vụ cùng tất cả quý ông bà và anh chị em đã ưu ái cho chúng con cơ hội này để đến đây hiệp dâng thánh lễ cùng với quý cụ ông bà và anh chị em, và xin sự nâng đỡ của quý cụ ông bà và anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, con xin giới thiệu, con là linh mục Phêrô Vũ Văn Thìn, con đang phụ trách giáo xứ Tiên Am thuộc giáo phận Hải Phòng. Con là một linh mục trẻ mới được Đức Cha cho về coi sóc giáo xứ Tiên Am được 3 tháng. Tuy vậy, cái điều ưu tư nhất của con bây giờ đó là nhà thờ nhà Chúa đang bị dở dang, bởi vì khi con về thì ngôi nhà thờ Tiên Am đã được xây 11 năm và cho đến hôm nay là 11 năm 1 tháng mà vẫn chưa hoàn thành, đã trải qua 4 thời cha quản nhiệm. Giáo dân của con ở đấy, con coi nhiều nhà thờ, nhưng mà ngôi nhà thờ Tiên Am đấy giáo dân chỉ có 417 người, và mọi người rất là nỗ lực. Tuy vậy, với số giáo dân ít và sống ở một môi trường nông thôn nghèo, cho nên là việc xây nhà thờ, xây nhà Chúa rất khó khăn và nhiều lần đã bị ngắt quãng. Và khi con trở về thì mọi công trình cũng đã dừng lại, bởi vì mọi người không còn khả năng để mà làm nữa. Được sự động viên của Đức Giám mục Giáo phận, và con cũng về để động viên cộng đoàn dân Chúa ở đấy, thì ngọn lửa lòng yêu mến nhà Chúa lại được bừng lên, và mỗi người tiếp tục đóng góp để xây dựng nhà Chúa. Nhưng với sức lực của chúng con bây giờ, chúng con rất là gặp khó khăn về tài chính kinh tế. Vì vậy con rất là vui mừng và rất là cảm động cha xứ rất là ưu tiên ưu ái cho con. Bởi lẽ cũng nhờ có một em Hùng ở đây, cũng quê gốc ở giáo xứ Tiên Am chúng con, và nhờ ông Cố An giới thiệu, và con được cha xứ thương đặc cách cho con, có nghĩa là được đến đây dâng lễ luôn khi mà mới ngỏ lời, bởi vì trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn như vậy thì cha xứ thương con không phải xếp hàng sau các cha, sau các giáo xứ khác, mà cho con được dâng lễ luôn và đến đây với cộng đoàn luôn trong những lúc khó khăn này. Vì vậy con kính xin quý cụ ông bà và anh chị em cho con tới đây, thứ nhất là được ăn mày nhà Chúa, thứ hai là cậy nhờ vào lòng thương xót, sự quảng đại của tất cả quý cụ ông bà và anh chị em, giúp đỡ bản thân con một cái gánh nặng rất là nặng nề, bởi vì con thì là linh mục trẻ, cũng chưa có kinh nghiệm về xây dựng. Khi làm linh mục thì con chỉ làm ở trong các ban mục vụ của giáo phận. Bây giờ về xứ thì con vừa làm trong các ban mục vụ lại vừa coi xứ nữa, thì không có cái kinh nghiệm để xây dựng, cho nên đối với con đó là một cái gánh nặng. Con kính xin quý cụ ông bà và anh chị em nâng đỡ con, bản thân con, cá nhân con, và xin thương đến giáo xứ của con, đó là giáo xứ Thiên Am. Chúng con ước mong ngôi nhà thờ nhờ sự nâng đỡ của mọi người sớm được hoàn thành và bà con giáo dân có nhà thờ để dâng lễ cầu nguyện. Con xin hết lòng cảm ơn cha chính xứ, cảm ơn quý cụ ông bà và anh chị em. Chúng con luôn luôn nhớ ơn tất cả mọi người trong những lời cầu nguyện của chúng con, và xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho tất cả quý cụ ông bà và anh chị em. Con xin chân thành cảm ơn.
Mời quý ông bà anh chị em chúng ta đứng để lãnh nhận phép lành. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.